Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Hãy tin Chúa Giê-xu thì đó là lời kêu gọi, đó là sự kêu gọi mà Chúa dành cho họ. Nhưng mà tất cả những người này đều có thể từ khước sự kêu gọi này. Sự kêu gọi phổ thông là sự kêu gọi ban cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người có khả năng và rất dễ dàng, và nhiều người từ khước. Và chúng ta thấy được từ khước này ở trong cái thí dụ mà Chúa đưa cho ở trong Luca đoạn 14 câu 16 trở đi. Ví dụ về tiệc lớn. Đây là cái điều mà chúng ta hiểu cho chính mình, mà chúng ta hiểu trong sự giảng tin lành, công việc Chúa ban cho, chúng ta thường gặp phải cái sự từ khước này. Bởi vì chúng ta sử dụng sự kêu gọi phổ thông, sự kêu gọi ở bên ngoài, sự kêu gọi của cơ hội được ban cho. Luca đoạn 14, Jesus kể một cái câu chuyện. Có người kia dọn tiệc lớn mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Xong họ đồng tình xin cứu hết. Người thứ nhất nói rằng tôi có mua một đám ruộng cần phải đi coi, xin cho tôi cứu. Kẻ khác rằng tôi có mua 5 cặp bò phải xem thử, xin cho tôi cứu. Người khác nữa tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đệ tớ trở về trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận biểu đệ tớ rằng hãy đi mau ra ngoài chợ, các đường phố đem những kẻ nghèo khó tàn tật đuôi què vào đây. Sau đệ tớ trình rằng thưa chủ, đều chủ dạy đã làm rồi mà hãy còn trừ chỗ. Tức là Chúa đưa ra nước Chúa trên thiên đàng, tức là sự cứu rỗi. Chúa mời tất cả mọi người đến. Những người được sai phái ra để mời họ tới thì có nhiều người từ khước, hết người này có vấn đề này, hết vấn đề kia, lý do này, lý do nọ, và phần lớn những người đều không đến. Thì vẫn còn chỗ ở đây nói. Điều mà chúng ta muốn thấy ở đây đó là sự kêu gọi bên ngoài, sự ban cho đó là những sự kêu gọi cần thiết, nhưng nó không đầy đủ, nó không hữu hiệu để thực hiện được mục đích của Chúa. Nó phải có, nó phải được thi hành, nhưng mà tự nó không đem tới cái sự bảo đảm của sự kêu gọi mà sứ đồ Phaolô đang nói ở đây, ở trong Roma đoạn số 8 mà chúng ta đang học. Chúng ta nhớ cái thí dụ về bốn loại đất mà Chúa nói trong sự đáp ứng về đạo tin lành. Khi mà đạo được rao giảng thì chúng ta cũng thấy được sự từ khước hay là cái khả năng từ khước trong sự đáp ứng với lại đạo Chúa. Chúng ta nhớ câu chuyện phải không? Tấm lòng như là đất của đường đi, thì mình có thể nói ở đây là tấm lòng cứng cỏi, từ khước một cách rõ ràng, ra mặt. Thì đây là những người được gọi nhưng mà không được chọn. Có nhiều người được gọi mà ít người được chọn. Thì ở trong Matthew đoạn 22 kể lại cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc ở trong Luca đoạn số 14 và kết thúc rằng nhiều người được gọi và ít người được chọn. Thì ở đây thì chúng ta thấy hai cái khía cạnh được đặt song song. Những người được gọi hay là những người được mời, đây là được kêu gọi ở trong sự kêu gọi phổ thông của Chúa. Nhưng ít người được chọn, tức là ít người được gọi trong sự gọi của ân điển toàn trị, ân điển chinh phục của Chúa. Và điều đó là hai cái được để song song. Có nhiều người được gọi vào cái sự kêu gọi phổ thông, đi ra cho tất cả mọi người, cần thiết cho tất cả mọi người. Nhưng ít người được gọi trong sự kêu gọi hiệu nghiệm của ân sủng Chúa. Tấm lòng như là đường đi thì là người được gọi nhưng mà không được chọn. Tấm lòng đá sỏi thì chúng ta thấy một cái sự đáp ứng rất là hời hợt ở bên ngoài. Thấy thì có vẻ hồ hởi trong chốc lát đó, nhưng mà không có thực chất, không có dài lâu. Cho nên chúng ta nói đây là người được gọi nhưng không phải là người được chọn. Hạt giống được gieo vào trong bụi gai thì cũng vậy. Mình biết là có cái gì đó xảy ra nhưng mà cũng không có kết quả gì. Bởi vì nhiều sự lo nghĩ của cuộc đời, thứ tự ưu tiên khác nhau của cuộc đời này làm nghẹt ngòi đi, không ra bông trái. Cho nên cũng là được gọi mà không được chọn. Chỉ có một nhóm người sự đáp ứng bày tỏ ra được gọi và được chọn. Đó là đám đất tốt. Khi nhận lấy hạt giống rồi thì sinh ra 30, 60, 100 kết quả đó. Và đó là điều mà chúng ta thấy là có sự kêu gọi bên ngoài. Sự kêu gọi bên ngoài cần thiết, nó sẽ đến với tất cả mọi người và sẽ có nhiều cái sự đáp ứng khác nhau. Nhưng một điều chắc chắn là như thế này: những người mà Chúa đã chọn, những người mà Chúa đã thẩm định là những người sẽ đáp ứng. Tất cả mọi người đó sẽ đáp ứng và đáp ứng một cách thành tâm với Chúa. Nó là một hình ảnh giúp cho chúng ta hiểu biết về sự kêu gọi của chính mình, nhưng đồng thời cũng hiểu biết để khi làm công việc tin lành giảng đạo của Chúa, chúng ta cũng biết được thế nào là cái chương trình và cái phương cách để chúng ta đem lời của Chúa tới. Chúng ta muốn hiểu thêm về vấn đề sự kêu gọi hữu hiệu của ân sủng Chúa, sự kêu gọi không cưỡng được, sự kêu gọi chinh phục của ân sủng Chúa. Thì sự kêu gọi hữu hiệu này được định nghĩa trong Westminster Shorter Catechism như thế này, tôi dịch ra thì nói là sự kêu gọi hiệu nghiệm cứu rỗi là công việc của Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta về tội lỗi và phán xét và soi sáng tâm trí chúng ta để nhận lẽ thật về Đấng Christ và thay đổi ý chí của chúng ta. Đức Thánh Linh can thiệp và ban ơn để chúng ta có thể tự do tiếp nhận Đấng Christ qua sứ điệp phúc âm. Tức là ở đây nói là công việc của Đức Thánh Linh, thứ nhất là đem sự cáo trách về tội lỗi và về sự phán xét của Chúa và soi sáng tâm trí của chúng ta để chúng ta hiểu lẽ thật về Đấng Christ, lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, sự tha tội ở trong Chúa, sự sinh nghiệp ở trong Chúa, rồi thay đổi ý chí của chúng ta, thay đổi cái ý chí của chúng ta để chúng ta có thể tự do tiếp nhận Đấng Christ qua sứ điệp phúc âm. Để tôi hỏi cái câu hỏi đơn giản và dễ cho chúng ta, thì nếu trong sự hiểu biết đó thì chữ gọi, những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi ở trong Roma đoạn số 8 mà chúng ta đang học, câu 29-30 ở đây, thì đây là sự kêu gọi phổ thông hay là đây là sự kêu gọi hiệu nghiệm của Chúa? Kêu gọi phổ thông hay là kêu gọi hiệu nghiệm? Rõ ràng phải không? Đó là sự kêu gọi hiệu nghiệm. Bởi vì nếu mà nó là phổ thông thì mọi sự hiệp lại có ích cho cả được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Nhưng mà nếu mà được gọi theo cái cách phổ thông mà những người từ khước thì họ sẽ đi vào trong địa ngục, thì ở đó không phải là mọi sự hiệp lại có ích gì cho họ. Cho nên nó không phải là một sự kêu gọi phổ thông. Còn nếu mà nó là sự kêu gọi phổ thông mà tất cả những người Ngài đã gọi mà Ngài cũng sẽ xưng là công bình, mà những người Ngài xưng là công bình thì Ngài cũng sẽ làm cho vinh hiển, thì tất cả mọi người được gọi đều là những người được cứu, nó cũng không phải điều đó. Cho nên chúng ta thấy đây là sự kêu gọi hiệu nghiệm ở bên trong. Một câu hỏi nữa khó hơn nhưng mà nó giúp cho chúng ta để có thể hiểu biết được cái tiến trình của cái sự kêu gọi này và bản chất của sự kêu gọi, thì tôi hỏi câu này. Đó là sự sanh lại đến trước hay là đức tin đến trước? Sự sanh lại đến trước hay là đức tin đến trước? Có thể không phân biệt được thời gian ở trong đó, nhưng mà chúng ta phải nói như thế này. Thường đó thì mình trả lời đó là đức tin đến trước. Một người tin Chúa rồi thì khi tin Chúa thì Chúa mới ban cho sự sống đời đời, sự sanh lại ở trong Chúa. Nhưng nếu mà chúng ta suy nghĩ và lát nữa chúng ta sẽ thấy trong tiến trình của lời của Chúa đó, thì nó là cái sự ngược lại. Tại vì chúng ta là người chết trong sự liên hệ của mình đối với Chúa, thì không có khả năng nào để đáp ứng hết. Cho nên phải có sự ban cho sự sống thì mới có sự đáp ứng của đức tin. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng đây là cái công việc của Chúa, nó phải bắt đầu trước rồi mới tới cái sự đáp ứng của chúng ta trong con đường cứu rỗi. Cho nên giúp cho chúng ta bắt đầu cái sự suy nghĩ đó là không phải sự cứu rỗi, sự sanh lại là cái kết quả của quyết định đức tin của chúng ta, nhưng nó là cái chỗ bắt đầu của công việc của sự kêu gọi Chúa, làm cho hiệu nghiệm sự thẩm định của Chúa, sự chọn lựa của Chúa, và cái kết quả của điều đó là chúng ta đáp ứng bởi đức tin. Và đức tin của chúng ta là cái đáp ứng chứ không phải là cái điều kiện hay là cái chỗ bắt đầu. Cho nên ở trong sự kêu gọi này chúng ta muốn thiết lập điểm đầu tiên, đó là đây là công việc của Đức Thánh Linh. Công việc của Đức Thánh Linh ở cái chỗ là những người mà Chúa cứu thì Chúa đã biết trước, hay là Chúa đã định trước, hay là Chúa đã chọn trước, và Chúa đã định sẵn ở trong một cái tiến trình của cái thời điểm lúc nào sự cứu rỗi đó đến với họ. Thì cái sự kêu gọi này là cái công việc của Đức Thánh Linh áp dụng sự chọn lựa của Chúa, sự định sẵn của Chúa vào trong đời sống của từng người một, ở trong thời điểm thực tế của đời sống của họ, đi vào trong thời gian và hoàn cảnh sống của họ. Đây là chỗ gọi là sự chọn lựa của Chúa và sự thẩm định của Chúa xé vào trong thực tế của đời sống của chúng ta. Và đây là công việc của Đức Thánh Linh, bởi vì căn bản của sự cứu rỗi thì đã được thiết lập rồi trong sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus Christ. Nhưng mà đức tin hay là sự nối kết của sự cứu rỗi này nó phải được thực hành trong đời sống. Và điểm ở đây đó là khi Chúa gọi thì sự áp dụng này sẽ xảy ra, và nó sẽ xảy ra cho tất cả những người mà Chúa chọn. Cái điểm mà chúng ta muốn thấy đây là sự ban cho của Chúa và công việc của Đức Thánh Linh áp dụng ân điển của Chúa cho đời sống trên những người mà Chúa chọn. Chúng ta thấy điều đó ở trong tiết đoạn số 3. Ở đây muốn phân biệt đó là không phải là điều mà chúng ta quyết định tự nơi mình, nhưng mà đây là điều mà Đức Thánh Linh làm trong đời sống của chúng ta, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa đã chọn và Chúa đã định sẵn, và bây giờ cái thời điểm là Đức Thánh Linh sẽ làm công việc đó cho chúng ta và trong thời gian của chúng ta. Tiết đoạn 3 câu 4 tới câu số 8. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người chúng ta được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa và sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Giêsu Christ, cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ngài mà được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Kinh Thánh nói là ở đây đó là nó bắt đầu từ cái lòng nhân từ của Chúa. Trong sự thương yêu của Ngài đối với chúng ta thì Ngài cứu chúng ta, đó là cái quyết định Chúa cứu chúng ta. Chúa đã cứu chúng ta trong sự chọn lựa của Chúa, trong sự thẩm định của Chúa. Thì đưa ra cái căn bản là không phải vì việc lành của chúng ta hay là việc gì chúng ta làm, không có cái căn bản nào từ của chúng ta hết, nhưng cứ theo lòng thương xót của Ngài, nghĩa là cứ theo ân điển của Chúa, ân điển toàn trị, ân điển hữu hiệu của Chúa, ân điển không cưỡng được của Chúa ở đây, thì được thực hiện như thế nào? Được rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Thánh Linh. Tức là Đức Thánh Linh đem vào trong đời sống một cái sự sống đến ra từ nơi ân điển của Chúa vào trong đời sống của những người mà Chúa chọn, rải ra trên chúng ta dư dật bởi Chúa Jesus Christ trên cái căn bản của sự cứu rỗi của Chúa Jesus, cứu Chúa chúng ta. Thì để làm gì? Chúng ta được ơn Ngài trong ân điển đó, chúng ta được xưng công bình, trở nên con kế tự, chúng ta được cứu, chúng ta được đem vào trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Nghĩa là khi Chúa thi hành sự kêu gọi của Chúa thì Chúa áp dụng công việc mà đã thành toàn bởi Đức Jesus Christ vào trong thời điểm của đời sống chúng ta, thay đổi chúng ta để chúng ta có thể tin và bước vào trong sự liên hệ với Chúa. Và cái công việc của Đức Thánh Linh ở đây thì một điều mà Kinh Thánh nói là sẽ luôn luôn xảy ra, luôn luôn kết quả trong sự cứu rỗi của những người mà Chúa chọn. Đây là điều hiệu nghiệm hoàn toàn. Những người Chúa chọn, những người Chúa định sẵn thì Chúa cũng gọi. Và trong cái sự kêu gọi này thì tất cả mọi người được chọn, tất cả mọi người được định sẵn đều đáp ứng trong sự kêu gọi của Chúa. Trong Giăng đoạn 6 câu 37 thì Chúa Giêsu nói rằng phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ nào đến cùng ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Tất cả mọi người mà Đức Chúa Cha chọn, Đức Chúa Cha cho Đức Giêsu Christ thì sao? Thì sẽ đến. Tất cả những người được chọn thì những người đó sẽ đến, và tất cả những người sẽ đến thì không ai bị bỏ hết, nghĩa là tất cả mọi người nó đều được cứu. Rồi ở trong đoạn 6 câu 34, Chúa nói tiếp: ví bằng Cha là đấng sai ta không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, ta sẽ làm cho người đó được sống lại trong ngày sau rốt. Thì Chúa nhắc lại đó là cái sự cứu rỗi này nó đến bởi vì sự chọn lựa của Chúa. Nếu mà Chúa không chọn, mà Chúa không kéo tới, mà Chúa không gọi tới, thì không ai tới hết, không ai đến được. Nhưng tất cả những người đến sẽ được cứu và được giữ cho đến ngày cuối cùng, sống lại trong ngày sau rốt. Như vậy thì sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc nơi sự chọn lựa của Chúa, sự tể trị của Chúa, sự quyết định của Chúa, sự kêu gọi của Chúa. Thì nhiều người nói như vậy thì sao? Câu trả lời nó rất là trắng đen cho chúng ta. Đó là tại sao có những người đáp ứng lại với tin lành của Chúa? Câu trả lời, tại vì Chúa gọi. Tại sao có những người không đáp ứng với tin lành của Chúa? Câu trả lời, tại vì Chúa không gọi. Để tôi nói lại, nhiều người có vấn đề này lắm. Đó là khi mà nghe cái câu trả lời thì thấy ấm ức trong lòng. Tại vì cái câu hỏi là tại sao có những người đáp ứng với tin lành của Chúa? Thì câu trả lời là vì đó là những người Chúa đã gọi. Tại sao có những người không đáp ứng với tin lành của Chúa? Thì câu trả lời là vì đó là những người Chúa không gọi. Thì phản ứng của chúng ta liền tức khắc và nó rất là bình thường. Đó là như vậy thì Chúa không công bằng. Tại vì Chúa chọn một số người rồi Chúa cứu một số người, thì cái người không được chọn thì cũng không có cái gì để nói, cũng không có tùy thuộc gì nơi mình hết. Tất cả là từ nơi Chúa rồi. Cái người Chúa không chọn thì xuống địa ngục. Như vậy thì tại sao gọi là công bình? Tại sao gọi là ân điển? Có phải mình thấy nhiều người hỏi câu hỏi đó đôi khi cũng làm cho mình uất ức. Nhưng mà chúng ta cần trả lời câu hỏi này, và chúng ta cần trở lại với lại lẽ đạo của sự hư mất của con người thì mới hiểu được là cái lý do nó rất là rõ ràng. Đó là Đức Chúa Trời trong sự ban cho của Chúa có cho con người sự chọn lựa. Chúa ban cho con người sự chọn lựa, một cái sự chọn lựa hết sức là căn bản, không phải là sự chọn lựa để được cứu rỗi, nhưng mà sự chọn lựa để hướng về Chúa hay là không hướng về Chúa. Sự chọn lựa là chọn Chúa hay là không chọn Chúa ở trong cái chỗ đáp ứng với sự mặc khải của Chúa. Thì tất cả mọi người trên cái căn bản ban cho đầu tiên, nghĩa là hết sức là căn bản, thì tất cả mọi người đều chọn để từ khước Chúa, để bỏ Chúa ra một bên, để thay thế Chúa bởi chính mình và bởi vật thọ tạo, và bỏ Chúa ra và khước từ Chúa. Cho nên khi được ban cho sự chọn lựa đầu tiên thì tất cả mọi người trên cái căn bản đó đều bỏ Chúa ra ngoài và khước từ Chúa. Cho nên con người xuống địa ngục là bởi vì tất cả mọi người đều đã chọn khước từ Chúa, chống nghịch Chúa, thay thế Chúa bởi chính mình và bỏ Chúa qua một bên, cho nên phạm tội cùng Chúa và ở dưới sự phán xét của Chúa. Con người xuống địa ngục là bởi vì con người phản bội Chúa và từ khước Chúa. Cho nên sự cứu rỗi phải là đến từ nơi sự chọn lựa của Chúa. Chúng ta muốn trở lại đoạn 1, tôi đọc từ câu số 18 trở đi, thì chúng ta sẽ thấy đây là sự ban cho của Chúa cho tất cả mọi người, và nói là không có ai có thể tự chữa mình được. Roma đoạn 1 câu 18: và công nhận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể tự chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế của lòng tham muốn mình. Và cho nên Chúa cho họ đi vào con đường của sự hư mất đó. Để đọc thêm một câu nữa ở trong đoạn 3 câu 10 trở đi, thì nói rằng như có chép rằng chẳng có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không. Nghĩa là Chúa nói là cho một cơ bản của sự quyết định là xu hướng về Chúa, chọn Chúa, hướng về Chúa hay không, thì tất cả mọi người không có ai tìm kiếm Chúa, tất cả mọi người sai lạc cả, không có ai chọn Chúa, tất cả đều bỏ Chúa, thay thế Chúa. Vì thế Chúa phó họ cho cái kết quả của sự chọn lựa đó, đó là địa ngục, đó là sự hư mất. Cho nên nếu mà chúng ta nói về sự công bằng hay là nói về sự công chính, thì Đức Chúa Trời hết sức là công bằng và hết sức là công chính khi Chúa phạt tất cả mọi người vào trong hỏa ngục. Thì đó là khi mọi người vào trong hỏa ngục, đó là sự công chính, đó là sự công bằng. Cho nên vượt trên cái căn bản của sự công bình đó thì gọi là ân điển. Và ân điển ở đây thì Chúa nói Chúa chọn một số người, Chúa chọn để cứu một số người. Và sự chọn lựa đó là sự chọn lựa của ân điển. Cái lý do tại sao Chúa chọn một số mà không chọn tất cả, và động cơ nào để Chúa chọn một số mà không chọn tất cả thì không cho chúng ta biết. Chỉ nói rằng đây là quyền tể trị của Chúa, là đấng ban ân điển. Và trong sự khôn ngoan đời đời của Chúa, cho cái mục đích của Chúa. Nhớ là chúng ta biết là mục đích của sự cứu rỗi không phải là cho chúng ta, nhưng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Trong sự khôn ngoan của Chúa, với sự công bình và sự thương xót của Chúa đi song song với nhau, chúng ta tới chỗ đó là Chúa phải chọn chúng ta, thì chúng ta mới có thể được sự cứu rỗi. Và sự chọn lựa đó là sự chọn lựa của ân điển. Thì rõ ràng là chúng ta hiểu biết rằng ở trong cái tình trạng của chúng ta là những người phạm tội hư mất mà có thể được cứu thì Chúa phải chọn trước. Trong Ê-phê-sô thì nói cho chúng ta là những người đang chết ở trong tội lỗi của mình, thì làm thế nào để mà chúng ta có thể đáp ứng với Chúa. Có lẽ cái thí dụ của Lazarus được Chúa Giê-xu kêu sống lại nó cũng song song giúp cho chúng ta hiểu điều này. Ở trong Giăng đoạn 11, khi Chúa đến gọi Lazarus ra khỏi mồ thì ông đã chết 4 ngày hơn rồi. Thì Chúa tới cửa mồ, Chúa gọi làm sao? Hỡi Lazarus hãy ra. Rồi Lazarus đã ra. Thì chúng ta phải hiểu rằng có một cái điều gì xảy ra giữa cái chỗ Lazarus đang chết và Lazarus bước ra. Thì ông đang chết, bắt đầu rửa rồi, bắt đầu có mùi hôi rồi, thì làm sao mà ông có thể nghe để mà ông đáp ứng? Tự ông không có cách nào được, thì phải có một cái sự can thiệp siêu nhiên của Chúa ban cho sự sống trước, thì ông mới có thể đứng dậy, ông mới có thể ra để mà đáp ứng với cái sự kêu gọi của Chúa. Nghĩa là Chúa phải ban cho sự sống, Chúa phải ban cho, và cái điều đó phải đến từ nơi Chúa trực tiếp, và từ nơi Chúa mà thôi thì mới có cái sự đáp ứng được, mới có kết quả được. Thì tương tự như vậy ở trong sự kêu gọi của Chúa cũng như vậy đối với chúng ta. Đó là chúng ta chết trong tội lỗi của mình, và chúng ta không thể nào tự mình có thể đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa trong sự liên hệ với Chúa Giêsu được. Cho nên Chúa phải làm một điều đặc thù đặc biệt của sự kêu gọi thánh đó, ban chúng ta sự sống thì chúng ta mới có thể đáp ứng được. Và ở trong Giăng thì chúng ta nhớ Chúa nói với Nicodem là người phải sanh lại. Trong Giăng đoạn 1 câu 12-13 thì nói là sự sanh lại đó không phải là do ý chúng ta, không phải là ra từ nơi chúng ta, mà là bởi ý định của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy được sự song song này hết sức là rõ ràng ở trong một lần nữa trở lại với Ê-phê-sô đoạn số 2. Thì để cho chúng ta một bên sự chết của chúng ta, và bên kia là sự Chúa ban cho sự sống, rồi Chúa ban cho sự cứu rỗi bởi đức tin. Và điều đó nó nối kết với nhau một cách hết sức là rõ ràng. Chúng ta đọc từ câu 1. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình đều là những sự xưa kia anh em đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vô cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bằng nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Đó là tình trạng của chúng ta. Chúng ta chết trong tội lỗi, chúng ta theo thói quen đời này, chúng ta vâng phục Satan là ma quỷ, chúng ta đeo đuổi tư dục xác thịt, chúng ta làm con của sự thành nộ, chúng ta chống nghịch với Chúa, thì làm sao chúng ta đáp ứng gì được với Chúa? Thì cái câu kế tiếp là: nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn mà Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống. Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Chúa ban cho sự sống và kết luận rằng ấy là nhờ ân điển mà chúng ta được cứu. Tức là Ngài làm cho chúng ta sống là sự cứu rỗi của ân điển được ban cho để cứu rỗi chúng ta. Rồi nói tiếp rằng: và Ngài làm cho chúng ta đồng sống, đồng ngồi trong các nơi ở trên trời, ở trong Đức Giê-xu Christ. Câu số 8 thì nói là: ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tức là có một cái sự nối kết của sự chết của chúng ta trong tình trạng chết của chúng ta, sự Đức Chúa Trời làm cho sống bởi ân điển Chúa, sự cứu rỗi của ân điển Chúa, và sự chúng ta đáp ứng bởi đức tin, và sự đáp ứng bởi đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên những điều này được đặt để song song. Thứ nhất là chúng ta chết và được làm cho sống. Cái đó được định nghĩa đó là sự cứu rỗi bởi ân điển. Rồi định nghĩa kế tiếp đó là sự cứu rỗi bởi ân điển là sự cứu rỗi qua đức tin, bởi đức tin, và đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên sự ban cho của sự sống, sự ban cho của ân điển, sự đáp ứng bởi đức tin, tất cả là cái công việc của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể được đáp ứng với sự kêu gọi thánh của Ngài. Như vậy thì trong Roma nói rằng còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì cùng Ngài cũng đã gọi, thì trong cái sự kêu gọi đó là cái công việc của Đức Thánh Linh ban cho sự sống nơi Đức Chúa Trời, trong cái quyền toàn trị của Chúa cho những người Chúa định sẵn, Chúa gọi, Chúa biết trước, Chúa chọn trước, và những người đó được ban cho sự sống của Chúa và cũng được ban cho đức tin, và trong cái chỗ đó họ đáp ứng với sự kêu gọi mà Chúa kêu gọi cho tất cả những người này.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang, như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du như chiếc lá khô vàng tàn tác bay trong chiều thu, dù là bậc vua chúa sống kiêu sa huy hoàng, lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang, dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giêsu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sông to gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chắn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong cánh Chúa, chân vẫn bước qua muôn hiểm nguy.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 9 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng chớ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn, chắc Ngài nghe tiếng tôi kêu van. Vì một ngày mai thân xác tôi về.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tăm tối đắng cay trong lao, mọi đau thương lo lắng dâng hết lên cho Giêsu. Dù vượt trùng bóng chết, phút băng qua vực sâu, nương hồn trong cánh Chúa